Thiên tài tướng sư, chương 639, địa ngục ma vương, góc truyện audio.com. Nếu Diệp Thiên thắng, như vậy đương nhiên mọi chuyện đều dễ nói, hiệp định của ba người này tự nhiên có thể thực hiện một cách thuận lợi. Nhưng nếu Diệp Thiên thua, như vậy Trúc Duy Phong nhất định sẽ phải đem quyền anh ngầm Thái Lan hoặc Nhật Bản nhường cho Đồng Thăng Hải kinh doanh, để trả thù lao cho việc Andrei Abramovich xuất chiến, mặt khác nếu Diệp Thiên thua, đó cũng là sự kết thúc cho tính mạng của hắn. Đối với Trúc Duy Phong mà nói, đây không khác nào một tai nạn, không nói đến việc nội bộ Tống gia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ, hắn còn không biết phải đi giải thích với Tống Vi Lan như thế nào, nữ nhân một khi đã cố chấp, hậu quả nhất định vô cùng đáng sợ. Mà với những lời Diệp Thiên nói ở trận đấu quyền chung kết thì cuộc sống sau này của Đồng Thăng Hải sẽ không dễ chịu gì, bởi Diệp Thiên là đại lão được tôn trọng nhất trong các vai vế của Hồng Môn, nếu vì việc hắn chiến đấu mà tử vong, thì với giao hảo của tân nhậm môn chủ Hồng Môn Đỗ Phi với Diệp Thiên, sợ là cũng sẽ không tha cho hắn. Diệp gia, ngài đừng nói đùa, nói không xa, chỉ cần ngài có thể thắng Andrei Abramovich trên lôi đài, thì đừng nói là Anthony Marcus, dù là Đường Long cùng William Vương năm đó sống lại cộng lại cũng không là đối thủ của ngài, ngài nói xem, đúng không a? Lời nói của Diệp Thiên khiến cho sự tươi cười trên mặt của Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải tắt lịm, tới giờ phút này bọn hắn mới nhận thức được thanh niên trước mặt mới là nhân vật mấu chốt quyết định thành bại, cái suy nghĩ trước đây thật sự là có hơi vội vàng. Theo lời Đồng Thăng Hải, William Vương cũng là người Trung Quốc, hắn là một trong ba người trong lịch sử toàn thắng tại đấu quyền ngầm, ở năm 1995, sống hơn 60 tuổi, là một trong số ít những quyền thủ ngầm được chết già. William Vương cả đời đánh qua 433 cuộc tranh tài, chiến tích là 433 thắng, trong đó 352 trận đánh gục đối thủ, với thành tích ấy, hoàn toàn xứng đáng là quyền thủ vĩ đại nhất trong lịch sử đấu quyền ngầm. Bạn đang đọc truyện tại truyện Y-Chuan-Phao. VN Andrei Abramovich nhíu mày, chúng ta có thể thi triển độ huyệt thuật. Diệp Thiên nghe vậy cười lạnh một tiếng, cũng không cảm kích, nếu có đại sư huynh ở đây, có lẽ có thể giúp hắn dùng tới phương pháp kia, nhưng là Diệp Thiên chính mình cũng không dám ở ngay sau gáy động tay động chân, chỉ cần hơi không cẩn thận, có thể khí tuyệt người vong ngay lập tức. Diệp gia, vậy phải làm thế nào? Anthony Marcus cũng không dễ đối phó a. Vốn cho là Diệp Thiên có thể sử dụng phương pháp của Andrei Abramovich. Thì việc Diệp Thiên thắng Anthony Marcus đối với Đồng Thăng Hải không có chút nào lo lắng, nhưng bây giờ sau khi nghe Diệp Thiên nói, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra bộ mặt dữ tợn của Anthony Marcus. Trở thành quyền thủ Indonesia mới xuất hiện trong 10 năm gần đây, Anthony Marcus thể hiện ra quyền thống trị lớn mạnh, những trận đấu mà hắn tham gia chính thức tuy rằng chỉ có 167 trận nhưng đại đa số là toàn thắng, hơn nữa hắn có 116 trận là hạ knockout đối thủ. Trong 10 năm nay Anthony Marcus còn tham gia hơn 300 quyền thi đấu phi chính quy, rất nhiều trận là đánh với nhiều người, và một trận trong số nhiều trận đó là đối diện với 6 gã đều cầm thiết côn. Trong cuộc tranh tài đó Anthony Marcus đã đánh gục toàn bộ 6 người kia, thành tích của hắn danh hiệu địa ngục ma vương cùng với ma vương giết người và nhiều danh hiệu. Có thể nói trên các đài đấu hiện tại, chỉ cần Anthony Marcus xuất hiện. Tất cả các quyền, góc truyện audio.com. Thủ tham gia đều có cảm giác run rẩy, thậm chí những người đã xem qua những trận quyền siêu đẳng của Anthony Marcus đang nhìn thân ảnh sau của hắn không kìm nổi sự run rẩy. Lão Đồng, biết thì tốt rồi, đừng lấy việc rườm rà này tới quấy rầy tôi. Diệp Thiên nhìn thấy bộ dạng Đồng Thăng Hải, lắc đầu nói. Được rồi, các ông đều đi ra ngoài đi, lúc ăn cơm tối lại đây gọi tôi. Tôi muốn yên tĩnh một chút. Quyền lực công kích của boxing ngầm vượt xa tưởng tượng của Diệp Thiên, cho dù lấy tu vi của hắn, nhưng chỉ cần một cước thật mạnh vào vị trí hiểm thì chỉ có kết cục là chết tại chỗ, cho nên Diệp Thiên cũng không dám khinh thường, hắn muốn điều chỉnh tinh thần của mình thành trạng thái tốt nhất, buổi tối tiếp đón tiến hành cuộc chiến. Trúc Duy Phong và Đồng Thăng Hải cũng biết rõ tính quan trọng của trận chiến tối ngày hôm nay, cũng không dám nhiều lời, lập tức thối lui ra khỏi phòng Diệp Thiên. Đến khoảng 7 giờ tối, Diệp Thiên mới từ phòng đi ra, đã đợi trước cửa mấy tiếng, Trúc Duy Phong, Đồng Thăng Hải, Diệp Thiên ba người bọn họ xuống phòng ăn một chút. Diệp Thiên ăn cũng không nhiều, chỉ là hoa quả với một số thực phẩm bổ sung thể lực trước khi tiến hành tranh đấu. Ăn no sẽ khiến con người ta trở nên chậm chạp, nên một vài tuyển thủ trừ một số dung dịch dinh dưỡng và uống nước ra thì một ngày không ăn bất kỳ loại gì cả. Đến khoảng 8 giờ 30 tối, Diệp Thiên và Trúc Duy Phong cùng vào sân đấu Nữ Vương, sân quyền dùng lần này so với 2 ngày trước có điểm không giống, 4 tầng hầm của Nữ Vương này là một nơi có diện tích không rộng nhưng vô cùng kín đáo. Mà đài quyền cũng không phải 4 phía có dây thừng mà biến thành một cái hàng rào sắt quy cách thể tích chính quy, loại quyền đài này đầy sự ngụ ý trong đó, tự nhiên không chết không thôi, chỉ có một phương còn sống từ bên trong đi ra. Đây là Clemensen đặc ý nghĩ ra, bởi vì hôm nay sẽ có một đối chiến trong lưới sắt giữa những người có thân phận giống nhau, loại này sẽ kích thích cảm giác mạnh, làm cho các phú hào nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, hành động lần này của Clemensen còn có mục đích khác, chính là phòng ngừa có người trong đấu trường nói tục với Diệp Thiên, thật sự sẽ bị Diệp Thiên thủ tiêu, ngay cả bọn hắn ký tên khế ước sinh tử, vậy đối với nữ vương hào mà nói cũng là một việc cực kỳ phiền phức. Có cái lưới sắt này coi như làm hòa hoãn xung đột, đến lúc đó bọn chúng có thể dùng tốc độ nhanh nhất để tống những khách nhân mắng chửi người ra ngoài, mà tránh được những khách quý bị những sự việc phát sinh ngoài mong muốn bị tổn hại ở tàu nữ vương. Sau khi đợi đám người ngồi vào chỗ, lục tục có người ngồi vào bàn, tính cả phòng sân bãi này có thể tra tổng cộng 280 khách trong 10 phút ngắn ngủi, những chỗ này đều được mọi người ngồi đầy. Nhưng người không sợ chết thật là nhiều nhỉ. Có khách quý cùng với thân phận đồng thời là quyền thủ, Diệp Thiên cũng không cần đứng ở trong phòng nghỉ. Nhìn thấy nam nam nữ nữ trong đấu trường, trên mặt Diệp Thiên lộ ra thần sắc giễu cợt và điên cuồng, thực nghĩ cái lưới sắt này có thể đỡ nổi hắn. Nếu trong đấu trường này có người dám phát ngôn sỉ nhục hắn, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ làm cho Clemensen lão nhân này chấn động lớn. Trên thế giới này, bất kể người thành công trong lĩnh vực nào đều cần có sự thiên chấp điên cuồng, và Diệp Thiên cũng đang ở trong trạng thái này, để đi xa hơn trong cái ngành võ đạo này hắn đã đánh cuộc với tính mạng của. gocchuyenaudio.com, chính mình đến tính mạng của mình cũng không đem đếm xỉa đến, Diệp Thiên tất nhiên cũng không thèm để ý đến tính mạng người khác, hẳn lúc này hắn ta và các quyền thủ khác đều như nhau, trong lòng chỉ có dã thú muốn xé tan các đối thủ của mình thành từng mảnh nhỏ. Các tiên sinh, các nữ sĩ, tôi tin tưởng mọi người trong lòng đều cũng có một chút sợ hãi nhỉ. Lúc 9 giờ Clemensen xuất hiện ở giữa cái lưới sắt dùng ngữ điệu trêu chọc. Dám ký khế ước sinh tử tại địa ngục ma vương trong trận đấu Anthony Marcus, tôi không thể không khâm phục sự dũng cảm, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ hiểu biết một chút về tư chất và tỷ lệ đặt cược của cuộc đối chiến song phương. Mặc dù 12 giờ trước lúc đó Clemensen biết tính danh các đấu thủ của mình, nhưng công bố trước công chúng thì bây giờ mới tiến hành. Lúc mà màn hình lớn ở giữa sân bừng sáng lên, cũng là lúc có một người cao to chừng 1m8, làn da ngăm đen, trường lên một bộ mặt Á Âu lẫn lộn xuất hiện, ở trước mặt của hắn là một quyền thủ có dáng người cao hơn hắn. Hình ảnh rất ngắn, khoảng 10 giây sau đứng trước mặt Anthony Marcus là một quyền thủ cao mã đại, tất nhiên là quỳ xuống trước Anthony Marcus xin chào thua cũng không thể tiếp tục đứng dậy. Hình ảnh vừa chuyển Anthony Marcus lại điên cuồng đá mạn sườn, trực tiếp khiến cho đầu đối thủ của hắn như nổ tung ra, hình ảnh như vậy liên tiếp xuất hiện vài chục lần, Anthony Marcus dùng thủ pháp công kích đơn giản nhưng hiệu quả, hơn nữa lại thể hiện ra một loại bạo lực tới cực điểm mỹ cảm. Cái siêu cấp ở đây là mặc dù các phú hào biết đây chỉ là hình ảnh tư liệu nhưng nhịn không nổi, vẫn lớn tiếng xôn xao cả lên, Anthony Marcus đã đem sự thăng lên của kẻ sát nhân trở thành một kỹ xảo, chẳng qua đối thủ do năm đó bị hắn dùng tay không giết chết gấu ngựa, đổi thành người tươi sống mà thôi. Cái thể nghiệm của bạo lực đến trình độ cực cao, là rất nhiều người cả đời cũng chưa từng trải nghiệm qua, nhìn thấy cảnh tượng chết chóc này mọi người xung quanh cảm thấy hút môn tuyến thượng thận bị kích thích phân bố nhanh hơn, miệng đắng lưỡi khô, trận đấu bắt đầu tiến hành. Đây là đối thủ vĩ đại nhất trên thế giới trong 10 năm gần đây, Anthony Marcus, đúng chính là vĩ đại nhất, không ai Tyson gì đi chăng nữa so với hắn ta, tất cả đều là cặn bã, Marcus có thể cho óc bọn họ ra đá hết. Hình ảnh Anthony Marcus chiếu chừng 5,6 phút, sau đó các hình ảnh được tắt đi, giữa lưới sắt lại xuất hiện hình ảnh của Clemensen với lời nói mang đầy tính kích động không ngừng kích thích lên thần kinh mọi người. Clemens, không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu, một người quyền thủ khác là ai, chúng ta muốn xem tư liệu của hắn, còn tỷ lệ đặt cược ngày hôm nay. Clemensen còn chưa nói xong, đã bị mọi người trong hội trường cắt đoạn, bọn họ đang rất muốn biết rốt cuộc người đó là ai mà có dũng khí như vậy, dám đến khiêu chiến với Anthony Marcus. Hơn nữa người này lại không phải quyền thủ chợ đen, mà là một quý tộc giống như bọn họ. Xem ra với những người này, người sắp sửa xuất chiến mà gọi là quý tộc quả thật là một người bị bệnh thần kinh, chạy đến trên đài đấu ngầm tìm đến cái chết. Cách chương.